Bài 13. Lực ma sát. Người ta thường nói đến lực ma sát như nói đến một lực cản trở chuyển động. Nếu chỉ có lực ma sát thì mọi trục của động cơ sẽ ngừng quay, mọi bánh xe sẽ ngừng lăn. Nhưng nếu không có lực ma sát thì ta không thể đi bộ hay đi xe được. Tại sao vậy? Việc nghiên cứu lực ma sát sẽ giúp ta nhận ra và giải thích được nhiều hiện tượng mà ta không ngờ là đã có lực ma sát tham gia, thậm chí còn giữ vai trò chủ yếu. Một La Mã, lực ma sát trượt. Ở trung học cơ sở ta đã biết, khi một vật chuyển động trượt trên một bề mặt, thì bề mặt tác dụng lên vật tại chỗ tiếp xúc. Một lực ma sát trượt cản trở chuyển động của vật trên mặt đó. Một, độ lớn của lực ma sát trượt như thế nào? Thí nghiệm, móc lực kế vào một khúc gỗ hình hộp chữ nhật, đặt trên bàn rồi kéo theo phương ngang cho khúc gỗ chuyển động gần như thẳng đều. Hình 13.1. Khi ấy, lực kế chỉ độ lớn của ma sát trượt tác dụng vào vật. Ta làm như thế vài lần, mỗi lần ghi giá trị mà lực kế chỉ, sau đó giá trị trung bình làm độ lớn của lực ma sát trượt. Câu hỏi: độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào trong các yếu tố sau đây? Thứ nhất, diện tích tiếp xúc của khúc gỗ với mặt bàn. Thứ hai, tốc độ của khúc gỗ. Thứ ba, áp lực lên mặt tiếp xúc. Thứ tư, bản chất và các điều kiện bề mặt như độ nhám, độ sạch, độ khô, v.v. của các mặt tiếp xúc. Em hãy thử nêu các phương án thí nghiệm để kiểm chứng, trong đó chỉ thay đổi một yếu tố còn các yếu tố khác giữ nguyên. 2. Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào? Các thí nghiệm cho thấy độ lớn của lực ma sát trượt: A. Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật. B. Tỷ lệ với độ lớn của áp lực. C. Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc. 3. Hệ số ma sát trượt. Hệ số tỷ lệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp lực được gọi là hệ số ma sát trượt, ký hiệu là mu t. Công thức mu t bằng F MST, tức là ma sát trượt, chia cho N. Công thức 13.1. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc. Nó không có đơn vị và được dùng để tính độ lớn của lực ma sát trượt. 4. Công thức của lực ma sát trượt. F ma sát trượt bằng mu t nhân n lớn. Hai La Mã, lực ma sát lăn. Lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật lăn trên mặt một vật khác để cản lại chuyển động lăn của vật. Thí nghiệm cho thấy lực ma sát lăn rất nhỏ so với lực ma sát trượt. Hỏi: búng cho hòn bi lăn trên mặt sàn nằm ngang. A. Tại sao hòn bi lăn chậm dần? B. Tại sao hòn bi lăn được một đoạn đường khá xa mới dừng lại? Trong trường hợp ma sát trượt có hại, cần phải giảm, thì người ta dùng con lăn hay ổ bi đặt xen vào giữa hai mặt tiếp xúc. Hình 13.2 và 13.3. Ba La Mã, lực ma sát nghỉ. 1. Thế nào là lực ma sát nghỉ? Ở thí nghiệm trên hình 13.1, nếu ta kéo lực kế với một lực nhỏ, thì khúc gỗ chưa chuyển động. Mặt bàn đã tác dụng vào khúc gỗ, lực ma sát nghỉ cân bằng với lực kéo, làm khúc gỗ đứng yên. 2. Những đặc điểm của lực ma sát nghỉ. A. Lực ma sát nghỉ có hướng ngược với hướng của lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc, có độ lớn bằng độ lớn của lực tác dụng khi vật còn chưa chuyển động. B. Khi lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc lớn hơn một giá trị nào đó thì vật sẽ trượt. Điều đó chứng tỏ lực ma sát nghỉ có độ lớn cực đại bằng giá trị này. Thí nghiệm này còn chứng tỏ khi vật trượt, lực ma sát trượt nhỏ hơn lực ma sát nghỉ cực đại. 3. Vai trò của lực ma sát nghỉ. Nhờ có lực ma sát nghỉ, ta mới cầm được các vật trên tay. Đinh mới được giữ lại ở tường, sợi mới kết được thành vải. Cũng nhờ có lực ma sát nghỉ mà dây cura chuyển động, băng chuyền chuyển được các vật từ nơi này đến nơi khác. Đối với người, động vật, xe cộ, lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực phát động làm cho các vật chuyển động được. Khi người đi, hình 13.4, bàn chân đạp vào mặt đất một lực ma sát nghỉ. Vector F phết ma sát nghỉ hướng về phía sau. Mặt đất đã tác dụng vào bàn chân một lực ma sát nghỉ, vector F, hướng về phía trước, hình 13.4. Lực này đóng vai trò lực phát động làm cho người đi được. Ví dụ, một thùng gỗ có trọng lượng 240 Newton chuyển động thẳng đều trên sàn nhờ một lực đẩy nằm ngang có độ lớn 53 Newton. A. Tìm hệ số ma sát trượt giữa thùng gỗ và sàn nhà. B. Thùng gỗ lúc đầu đứng yên. Nếu ta đẩy nó bằng một lực 53 Newton theo phương ngang, thì nó có chuyển động không? Phần giải. A. Do sàn nhà nằm nghiêng nên N lớn bằng P lớn bằng 240 Newton. Vì thùng gỗ chuyển động thẳng đều, nên F ma sát trượt bằng F bằng 53 Newton. Hệ số ma sát trượt mu T bằng F ma sát trượt chia cho N lớn bằng 53 trên 240 bằng 0,22. B. Không. Vì lực đã làm cho thùng gỗ chuyển động từ đứng yên lớn hơn lực giữ cho thùng gỗ chuyển động thẳng đều. Qua bài học này các em cần nắm vững. Thứ nhất, lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt, có hướng ngược với hướng của vận tốc, có độ lớn tỷ lệ với độ lớn của áp lực. Hệ số tỷ lệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp lực gọi là hệ số ma sát trượt. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực ma sát trượt. Công thức F MST bằng mu T nhân N. Thứ hai, lực ma sát lăn xuất hiện ở chỗ tiếp xúc của vật với bề mặt mà vật lăn trên đó để cản trở chuyển động lăn, rất nhỏ so với lực ma sát trượt. Thứ ba, lực ma sát nghỉ xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó khi vật bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc, có độ lớn cực đại, lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt. Câu hỏi và bài tập. 1. Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt. 2. Hệ số ma sát trượt là gì? Nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức của lực ma sát trượt. 3. Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt. 4. Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng? A. Vector F MST bằng mu T nhân N. B. F MST bằng mu T nhân vector N. C. Vector F MST bằng mu T nhân vector N. D. F MST bằng mu T nhân N. 5. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không? 6. Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên? A. Tăng lên. B. Giảm đi. C. Không thay đổi. D. Không biết được. 7. Một vận động viên môn hockey, môn khúc côn cầu, dùng gậy, gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,10. Lấy g bằng 9,8 m/s bình phương, hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại. A. 39 m. B. 45 m. C. 51 m. D. 57 m. 8. Một tủ lạnh có trọng lượng 890 Newton chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu? Với lực đẩy tìm được có thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ được không? Em có biết lái xe và ma sát. Người lái xe máy hình như coi việc làm xe chuyển bánh là một việc làm đơn giản. Chỉ cần bật khóa điện, ấn nút khởi động cho động cơ hoạt động, vào số rồi tăng ga là xong. Nhưng thử hỏi họ có biết những lực nào liên quan đến việc làm xe chuyển bánh không? Nguyên nhân làm cho xe chuyển động như sau. Khi động cơ hoạt động, làm quay bánh xe phát động, thì bánh xe này tác dụng vào mặt đường một lực hướng về phía sau. Mặt đường tác dụng vào bánh xe phát động một phản lực hướng về phía trước, làm bánh xe chuyển động. Nếu không có ma sát giữa lốp xe và mặt đường, thì các bánh xe không thể tác dụng lực vào mặt đường và do đó xe không chịu tác dụng của phản lực, nên không chuyển động được. Như vậy, việc gây ra gia tốc cho xe đòi hỏi phải có ma sát. Nước trên mặt đường làm giảm ma sát và do đó làm giảm khả năng của người lái xe kiểm soát tốc độ và hướng của xe. Vì thế, khi gặp trời mưa, lái xe phải giảm tốc độ của xe. Lực cản của không khí cũng là một dạng của lực ma sát. Khi xe máy chuyển động thì không khí sẽ sinh ra một lực cản trở chuyển động của xe. Lực cản này có hướng ngược với hướng chuyển động của xe và có độ lớn tỷ lệ với tốc độ F tương đương với V. Nếu xe chạy nhanh thì lực cản của không khí sẽ lớn. Khi lực cản của không khí và lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường cân bằng với lực phát động thì xe sẽ chuyển động đều. Bài 14. Lực hướng tâm. Tại sao đường ô tô ở những đoạn cong thường phải làm nghiêng? Tại sao ở chỗ rẽ bằng phẳng cần đặt biển chỉ dẫn tốc độ cho ô tô? Tại sao vệ tinh nhân tạo bay được vòng quanh trái đất? Một La Mã, lực hướng tâm. Một, định nghĩa. Như đã biết, vật chuyển động tròn đều có gia tốc hướng tâm. Theo định luật 2 Newton thì phải có lực tác dụng lên vật để gây ra gia tốc đó. Lực hay hợp lực của các lực tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm. 2. Công thức. FHT bằng M nhân AHT bằng MV bình phương chia cho R bằng M omega bình phương nhân R. Công thức 14.1. 3. Ví dụ. A. Lực hấp dẫn giữa trái đất và vệ tinh nhân tạo đóng vai trò lực hướng tâm. Lực này gây ra cho vệ tinh gia tốc hướng tâm, giữ cho nó chuyển động tròn đều quanh trái đất. B. Đặt một vật lên một chiếc bàn quay. Khi bàn chưa quay, vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng, đó là trọng lực P và phản lực N của mặt bàn. Cho bàn quay từ từ, ta thấy vật quay theo. Khi bàn quay, bàn tác dụng thêm vào vật một lực ma sát nghỉ hướng tâm. Lực này gây ra cho vật gia tốc hướng tâm, giữ vật chuyển động tròn đều. Hình 14.2. Ở ví dụ này, lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm. Hỏi: A. Lực nào đã gây ra gia tốc hướng tâm cho vật? B. Tại sao khi bàn quay nhanh đến một mức nào đó thì vật sẽ văng ra ngoài bàn? C. Đường ô tô và đường sắt ở những đoạn cong thường phải làm nghiêng về hướng tâm cong. Hình 14.3. Khi xe ô tô, tàu hỏa đi đến đoạn cong, phản lực N của mặt đường không cân bằng với trọng lực P nữa. Hợp lực của hai lực này nằm ngang, hướng vào tâm của quỹ đạo, làm ô tô, tàu hỏa chuyển động được dễ dàng. Hai La Mã, chuyển động ly tâm. 1. Trở lại ví dụ một vật trên bàn quay, hình 14.2. Nếu tăng tốc độ góc omega của bàn quay đến một giá trị nào đó, thì lực ma sát nghỉ cực đại nhỏ hơn lực hướng tâm cần thiết. FHT bằng M nhân omega bình phương nhân R. Giữ cho vật chuyển động tròn. Khi ấy, vật trượt trên bàn ra xa tâm quay rồi văng ra khỏi bàn theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo. Chuyển động như vậy của vật được gọi là chuyển động ly tâm. 2. Chuyển động ly tâm có nhiều ứng dụng thực tế. Máy vắt ly tâm là một ví dụ. Đặt vải ướt vào trong cái lồng làm bằng lưới kim loại của máy vắt, hình 14.5. Khi cho máy quay nhanh, lực liên kết giữa nước và vải không đủ lớn để đóng vai trò lực hướng tâm. Khi ấy, nước tách ra khỏi vải thành giọt và bắn ra ngoài theo lỗ lưới. 3. Chuyển động ly tâm cũng có khi phải tránh. Nếu đến chỗ rẽ bằng phẳng mà ô tô chạy nhanh quá, thì lực ma sát nghỉ cực đại không đủ lớn để đóng vai trò lực hướng tâm, giữ cho ô tô chuyển động tròn. Ô tô sẽ trượt ly tâm, dễ gây ra tai nạn giao thông. Hình 14.6. Qua bài học này, các em cần nắm vững. Thứ nhất, lực hay hợp lực của các lực tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm. Thứ hai, công thức của lực hướng tâm. FHT bằng M nhân V bình phương chia cho R bằng M nhân omega bình phương nhân R. Câu hỏi và bài tập. 1. Phát biểu và viết công thức của lực hướng tâm. 2. A. Lực hướng tâm có phải là một loại lực mới như lực hấp dẫn hay không? B. Nếu nói, trong ví dụ B sách giáo khoa, vật chịu 4 lực là P, N, F, M, S, N và F, H, T thì đúng hay sai? Tại sao? Chú thích: M, S, N là ma sát nghỉ, H, T là hướng tâm. 3. Nêu một vài ứng dụng của chuyển động ly tâm. 4. Một vật có khối lượng M bằng 20g đặt ở mép một chiếc bàn quay. Hỏi, phải quay bàn với tần số vòng lớn nhất bằng bao nhiêu để vật không văng ra khỏi bàn? Cho biết mặt bàn hình tròn, bán kính 1m, lực ma sát nghỉ cực đại bằng 0,08 N. 5. Một ô tô có khối lượng 1.200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt, coi là cung tròn, với tốc độ 36 km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất, hình 14.7, bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m, lấy G bằng 10 m/s². A. 11.760 N. B. 11.950 N. C. 14.400 N. D. 9.600 N. 6. Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất ở độ cao H bằng bán kính R của trái đất. Cho R bằng 6.400 km và lấy G bằng 10 m/s². Hãy tính tốc độ và chu kỳ quay của vệ tinh. 7. Hãy giải thích các hiện tượng sau đây bằng chuyển động ly tâm. A. Cho rau đã rửa vào rổ rồi vẩy một lúc thì rau ráo nước. B. Thùng giặt quần áo của máy giặt có nhiều lỗ thùng nhỏ ở thành xung quanh, hình 14.8. Ở công đoạn vắt nước, van xả nước mở ra và thùng quay nhanh làm quần áo ráo nước. Em có biết vệ tinh nhân tạo của trái đất? Newton đã nêu ý tưởng như sau. Nếu đặt một khẩu súng đại bác lên đỉnh của một ngọn núi rất cao, vượt ra ngoài tầng khí quyển của trái đất và nếu súng đủ mạnh, thì nó có thể phóng viên đạn đại bác vào quỹ đạo vòng quanh trái đất. Thật vậy, nếu vận tốc của đạn còn nhỏ thì nó đi theo quỹ đạo A và rơi xuống đất. Nếu vận tốc của đạn lớn hơn thì nó đi theo quỹ đạo B hoặc C và rơi xuống đất. Nếu vận tốc của đạn đủ lớn thì nó bay vòng quanh trái đất theo quỹ đạo D. Khi ấy, nó trở thành vệ tinh nhân tạo của trái đất, hình 14.9. Tốc độ vũ trụ, vệ tinh viễn thông. 1. Tốc độ vũ trụ cấp 1. Khi vệ tinh chuyển động tròn đều quanh trái đất, lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên vệ tinh đóng vai trò lực hướng tâm. F, HD bằng F, HT. Công thức: G lớn nhân M lớn, chia cho, mở ngoặc, R lớn cộng H đóng ngoặc bình phương bằng M nhỏ nhân V bình phương chia cho R lớn cộng H. Trong đó M nhỏ là khối lượng của vệ tinh. Từ phương trình trên suy ra V bằng căn bậc 2 của G lớn nhân M lớn chia cho R lớn cộng H. Đối với các vệ tinh nhân tạo được phóng ở gần mặt đất, có H rất nhỏ so với R, ta có V bằng căn bậc 2 của G lớn nhân M lớn chia cho R lớn bằng căn bậc 2 của G nhỏ nhân R lớn. Vì G bằng G lớn nhân M lớn chia cho R lớn bình phương. Thay G nhỏ bằng 9,8 m/s², R lớn bằng 6,4 × 10^6 m, ta được V bằng 7,9 km/s. Đó là tốc độ ném ngang cần gây ra cho một vật để nó không rơi trở lại mặt đất mà trở thành vệ tinh của trái đất. Người ta gọi tốc độ 7,9 km/s là tốc độ vũ trụ cấp 1. Năm 1957, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Liên Xô cũ đã dùng tên lửa phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất. Vệ tinh đầu tiên này có khối lượng 85 kg, bay một vòng quanh trái đất hết 96 phút. 2. Vệ tinh viễn thông. Người ta dùng những vệ tinh địa tĩnh làm vệ tinh viễn thông. Vệ tinh địa tĩnh có quỹ đạo chuyển động nằm trong mặt phẳng của xích đạo và ở cách tâm trái đất là 42.000 km. Ở độ cao này, chúng có chu kỳ quay đúng bằng chu kỳ quay của trái đất quanh trục của nó, tức là bằng 24 giờ. Vì thế, chúng đứng yên tương đối so với trái đất. Do đó, từ một máy phát ở trên mặt đất, có thể phát một chùm sóng vô tuyến cực ngắn luôn hướng tới vệ tinh. Vệ tinh thu chùm sóng và phát về trạm thu trên mặt đất. Hình 14.10. Vì cách vệ tinh địa tĩnh ở rất cao so với bầu khí quyển, nên vùng phủ sóng là rất rộng. Thêm nữa, chúng không bị sức cản của không khí, nên có thể lâu dài trên quỹ đạo đó. Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang. Chuyển động ném là chuyển động thường gặp trong đời sống và trong kỹ thuật. Ví dụ, người lái máy bay phải thả hàng cứu trợ từ vị trí nào để hàng rơi trúng mục tiêu. Pháo thủ phải hướng nòng súng Đại Bác chích một góc bằng bao nhiêu để bắn đạn trúng đích. Vận động viên phải chọn góc ném bằng bao nhiêu để ném tạ, ném lao được xa nhất. Trong bài này, ta chỉ khảo sát chuyển động ném, đơn giản nhất là chuyển động ném ngang. Một la mã, khảo sát chuyển động ném ngang. Ta hãy khảo sát chuyển động của một vật bị ném ngang từ một điểm O ở độ cao h so với mặt đất. Sau khi được truyền một vận tốc đầu vector V0, vật chỉ còn chịu tác dụng của trọng lực, bỏ qua sức cản của không khí. 1. Chọn hệ tọa độ. Ta chọn hệ tọa độ đề các có gốc tại O. Trục hoành OX hướng theo vector vận tốc V0, trục tung OY hướng theo vector trọng lực P, hình 15.1. 2. Phân tích chuyển động ném ngang. Khi vật M chuyển động, thì các hình chiếu MX, MY của nó trên hai trục tọa độ cũng chuyển động theo, hình 15.1. Chuyển động của các hình chiếu MX, MY gọi là các chuyển động thành phần của vật M. Như vậy, ta đã phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần trên hai trục tọa độ OX và OY. 3. Xác định các chuyển động thành phần. Hỏi, hãy áp dụng định luật 2 Newton theo mỗi trục tọa độ để tìm các gia tốc AY, AX của hai chuyển động thành phần. Kết hợp với điều kiện ban đầu về vận tốc VOX, VOY, hãy xác định tính chất của mỗi chuyển động thành phần. A. Các phương trình của chuyển động thành phần theo trục OX của MX là AX bằng 0, công thức 15.1, VX bằng V0, công thức 15.2, X bằng V0 nhân T, công thức 15.3. B. Các phương trình của chuyển động thành phần theo trục OY của MY là AY bằng G, công thức 15.4, VY bằng G nhân T, công thức 15.5, Y bằng 1/2 G nhân T bình phương, công thức 15.6. Hai la mã, xác định chuyển động của vật. Tổng hợp hai chuyển động thành phần ta được chuyển động của vật. 1. Dạng của quỹ đạo. Từ hai phương trình của hai chuyển động thành phần 15.3 và 15.6, ta rút ra được phương trình quỹ đạo của vật. Y bằng G chia cho 2 V0 bình phương nhân X bình phương, công thức 15.7. Phương trình 15.7 cho thấy quỹ đạo của vật có dạng parabol, hình 15.2. 2. Thời gian chuyển động. Thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng thời gian chuyển động thành phần. Từ đó suy ra thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng thời gian rơi tự do của vật được thả từ cùng một độ cao. Thay Y bằng H vào công thức 15.6 ta được T bằng căn bậc 2 của 2 nhân H chia cho G, công thức 15.8. 3. Tầm ném xa. Gọi L lớn là tầm ném xa, tính theo phương ngang, ta có L lớn bằng X mắc bằng V0 nhân T bằng V0 nhân căn bậc 2 của 2 nhân H chia cho G, công thức 15.9. Hỏi, một vật được ném ngang ở độ cao H bằng 80m với vận tốc đầu V0 bằng 20m trên giây, lấy G bằng 10m trên giây bình phương. A. Tính thời gian chuyển động và tầm bay xa của vật. B. lập phương trình quỹ đạo của vật. Ba la mã: thí nghiệm kiểm chứng. Thí nghiệm bố trí như ở hình 15.3 cho thấy, sau khi búa đập vào thanh thép, bi A chuyển động ném ngang, còn bi B rơi tự do. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc. Hỏi: thí nghiệm đã xác nhận điều gì? Hình 15.3, bi B được thanh thép đàn hồi ép vào vật đỡ. Khi dùng búa đập vào thanh thép gạt bi A rời khỏi vật đỡ, đồng thời không ép vào bi B nữa làm bi B rơi. Hình 15.4, ảnh đã được xử lý của hai bi A và B đang chuyển động, ta thấy hai bi luôn ở cùng một độ cao. Qua bài học này các em cần nắm vững: chuyển động ném ngang có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần theo hai trục tọa độ, gốc O tại vị trí ném, trục OX hướng theo vector vận tốc đầu V0, trục OY hướng theo vector trọng lực P. Chuyển động thành phần theo trục OX là chuyển động thẳng đều với các phương trình AX bằng 0, VX bằng V0, X bằng V0 nhân T. Chuyển động thành phần theo trục OY là chuyển động rơi tự do với các phương trình AY bằng G, VY bằng G nhân T, Y bằng 1/2 G nhân T bình phương. Thứ hai, biết hai chuyển động thành phần, ta suy ra được chuyển động của vật. Thứ nhất, quỹ đạo của chuyển động ném ngang có dạng parabol. Thứ hai, thời gian chuyển động bằng thời gian rơi tự do của vật được thả từ cùng độ cao, T bằng căn bậc 2 của 2 nhân H chia cho G. Thứ ba, tầm ném xa L lớn bằng V0 nhân T bằng V0 nhân căn bậc 2 của 2 nhân H chia cho G. Câu hỏi và bài tập. 1. Để khảo sát chuyển động ném ngang, ta chọn hệ tọa độ đề các như thế nào là thích hợp nhất? Nêu cách phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần theo hai trục của hệ tọa độ đó. 2. Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần. 3. Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động và tầm ném xa. 4. BA có khối lượng lớn gấp đôi BB. Cùng một lúc tại mái nhà, BA được thả rơi còn BB được ném ngang theo phương ngang, bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng. A. A chạm đất trước. B. A chạm đất sau. C. Cả hai chạm đất cùng một lúc. D. Chưa đủ thông tin để trả lời. 5. Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10 km với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu theo phương ngang bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu, lấy G bằng 10 m/s bình phương, vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom. 6. Một hòn bi lăn dọc theo cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang, cao, bằng 1,25 mét. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L lớn bằng 1,50 mét theo phương ngang. Lấy G bằng 10 m/s bình phương. Thời gian rơi của hòn bi là A. 0,35 giây. B. 0,125 giây. C. 0,5 giây. D. 0,25 giây. 7. Với số liệu của bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn. A. 4,28 m/s. B. 3 m/s. C. 12 m/s. D. 6 m/s. Em có biết môn ném tạ và ném lao? Nếu em là người yêu thích môn ném tạ, ném lao, thì sau khi học bài này xong, em có thể hỏi: tại sao khi ném tạ phải chọn góc ném càng gần giá trị 42 độ 3 càng tốt? Tại sao ném lao xa hơn ném tạ nếu như quỹ đạo độc lập với khối lượng? Với một tốc độ ném như nhau, tầm ném xa phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là góc ném và độ cao ban đầu. Nếu ném từ mặt đất thì tầm xa cực đại khi góc ném bằng 45 độ. Tạ được ném ở độ cao khoảng 2 mét nên góc ném tối ưu chỉ hơn 42 độ một chút. Kỷ lục thế giới về môn ném tạ là 22 mét ứng với góc ném 42 độ 4 và tốc độ ném cao vào cỡ 14 mét trên giây. Tầm xa của vật rất nhạy cảm với góc ném. Nếu góc ném là 41 độ, tức là giảm chút xíu, thì tầm xa đã giảm hẳn đi, chỉ còn bằng 15 mét. Kỷ lục thế giới về môn ném lao là 80 mét, ứng với tốc độ ném vào cỡ 30 mét trên giây. Sự khác nhau về tốc độ đầu giữa ném tạ và ném lao là do khối lượng của vật ném. Tạ có khối lượng 7,25 kg, còn lao có khối lượng 0,8 kg, tức là nhỏ hơn khoảng 9 lần. Do đó, lực của tay khi duỗi thẳng đã truyền cho lao một gia tốc lớn gấp 9 lần so với tạ. Tốc độ mà lao có được lúc duỗi tay lớn gấp 3 lần so với tạ. V bằng căn bậc 2 của 2 nhân A nhân S. Trong đó S là đoạn đường bàn tay đi được khi duỗi tay vào khoảng 0,7 mét. Đấy là chưa kể đến động tác quay và dướn người ở môn ném tạ hay chạy và quay tay ở môn ném lao. Cũng truyền thêm cho vật một tốc độ phụ vào khoảng vài mét trên giây. Vì thế mà ném lao xa hơn ném tạ. Thế còn sức cản của không khí? Đối với ném tạ, sức cản của không khí có ảnh hưởng tương đối yếu. Nó làm giảm tầm ném xa từ 0,1 đến 0,2 mét. Còn đối với ném lao, sức cản của không khí đáng kể. Bài 16. Thực hành. Xác định hệ số ma sát. Một, La Mã. Vận dụng phương pháp động lực học để nghiên cứu lực ma sát tác dụng vào một vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, xác định hệ số ma sát trượt, so sánh giá trị thu được từ thực nghiệm với số liệu cho trong bảng 13.1, sách vật lý lớp 10. 2, La Mã. Cơ sở lý thuyết. 1. Cho một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng P với góc nghiêng alpha so với mặt nằm ngang. Khi alpha nhỏ, vật vẫn nằm yên trên P, không chuyển động. Tăng dần độ nghiêng, alpha lớn hơn hoặc bằng alpha 0. Vật chuyển động trượt xuống với gia tốc A. Độ lớn của A chỉ phụ thuộc góc nghiêng alpha và hệ số mu T, gọi là hệ số ma sát trượt. A bằng G nhân với sin alpha trừ mu T nhân cos alpha. Công thức 16.1. Bằng cách đo A và alpha, ta xác định được hệ số ma sát trượt mu T. Mu T bằng tan của alpha trừ A chia cho G nhân cos alpha. Gia tốc A xác định theo công thức A bằng 2S chia cho T bình phương. Trong đó, quãng đường đi được S đo bằng thước mm, thời gian T đo bằng đồng hồ đo thời gian hiện số. Điều khiển bằng công tắc và cổng quang điện. Góc nghiêng alpha có thể đọc ngay trên thước đo góc có quả dọi gắn vào mặt phẳng nghiêng. Ba, La Mã. Dụng cụ thí nghiệm. 1. Mặt phẳng nghiêng có gắn thước đo góc và quả dọi. 2. Nam châm điện gắn ở đầu H của mặt phẳng nghiêng có hộp công tắc đóng ngắt để giữ và thả vật trượt. 3. Giá đỡ mặt phẳng nghiêng. 4. Trụ kim loại, thép, đường kính 3cm, cao 3cm, dùng làm vật trượt. 5. Máy đo thời gian có cổng quang điện E. 6. Thước thẳng 800mm. 7. Một ke vuông 3 chiều dùng xác định vị trí đầu của vật trượt. 4, La Mã. Lắp ráp thí nghiệm. 1. Đặt máng nghiêng có lắp nam châm điện N, hình 16.1, và cổng quang điện E lên giá đỡ. Nam châm điện N được lắp ở đầu H của máng nghiêng, nối qua hộp công tắc và cắm vào ổ A của đồng hồ đo thời gian, xem hình 8.2 bài 8. Nhờ một phích cắm có 5 chân, cổng quang điện E nối vào ổ B của đồng hồ đo thời gian. 2. Hạ thấp khớp nối để giảm góc nghiêng alpha, sao cho khi đặt mặt đáy trụ thép lên máng, trụ không thể tự trượt xuống. Điều chỉnh thăng bằng cho máng nghiêng nhờ các chân vít của giá đỡ, sao cho dây dọi song song với mặt phẳng của thước đo góc. 5, La Mã. Trình tự thí nghiệm. 1. Xác định góc nghiêng giới hạn alpha 0 để vật bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng. A. Đặt mặt đáy trụ thép lên mặt phẳng nghiêng, tăng dần góc nghiêng alpha bằng cách đẩy từ từ đầu y của nó. Để máng nghiêng trượt lên thanh ngang của giá đỡ, chú ý giữ chắc giá đỡ. B. Khi vật bắt đầu trượt thì dừng đẩy, đọc và ghi giá trị alpha 0 vào bảng 16.1. 2. Đo hệ số ma sát trượt. A. Đưa khớp nối lên vị trí cao hơn để tạo góc nghiêng alpha lớn hơn alpha 0. Đọc giá trị alpha ghi vào bảng 16.1. B. Đồng hồ đo thời gian làm việc. Mốt A. Mũi tên qua lại B. Và thang đo 9.999 giây. Bật khóa K để đưa điện vào đồng hồ đo thời gian hiện số. Khi đó nam châm điện được cấp điện từ ổ A của đồng hồ, có thể hút và giữ trụ thép lên mặt phẳng nghiêng. C. Xác định vị trí ban đầu S0 của trụ thép. Đặt trụ thép lên đầu H của máng nghiêng, sát với nam châm. Mặt đáy tiếp xúc với mặt phẳng nghiêng. Dùng chiếc ke áp sát mặt nghiêng, đẩy ke đến vị trí chạm vào trụ thép để xác định vị trí đầu S0 của trụ thép trên thước đo. Ghi giá trị S0 vào bảng 16.1. D. Nới lỏng vít để dịch chuyển cổng quang điện E đến vị trí cách S0 một khoảng S bằng 400mm, rồi vặn vít hãm cố định vị trí cổng E trên máng nghiêng. Nhấn nút reset của đồng hồ để đưa chỉ thị về giá trị 0.000. E. Ấn nút trên hộp công tắc để thả cho vật trượt, rồi nhả nhanh trước khi vật đến cổng E, đọc và ghi thời gian trượt T vào bảng 16.1. F. Đặt lại trụ thép vào vị trí S0 và lặp lại thêm 4 lần phép đo thời gian T. Kết thúc thí nghiệm, tắt điện đồng hồ đo thời gian. Chú ý, hệ số ma sát phụ thuộc nhiều vào trạng thái bề mặt tiếp xúc giữa các vật như bụi, ẩm ướt, các vật bám dính trên mặt, v.v. Vì vậy, cần lau sạch các bề mặt tiếp xúc của máng nghiêng và vật trượt trước khi thực hiện phép đo. Báo cáo thực hành. Họ và tên. Lớp. Ngày. Tên bài thực hành. 1. Trả lời câu hỏi. Lực ma sát xuất hiện khi nào? Kể tên các loại lực ma sát và viết công thức tính hệ số ma sát trượt. Phương pháp xác định hệ số ma sát trượt dùng mặt phẳng nghiêng. 2. Kết quả thực hành. Bảng 16.1. Xác định hệ số ma sát trượt. Alpha 0 bằng .. S0 bằng .. Alpha bằng .. cộng trừ .. S bằng .. cộng trừ .. Các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 7 hàng. Hàng thứ nhất cột 1, N. Cột 2, T, tức là thời gian. Cột 3, A bằng 2S chia cho T bình phương. Cột 4, mu T bằng tan alpha trừ A chia cho G nhân cos alpha. Cột 5, delta mu T. Từ hàng thứ 2 đến hàng thứ 6, cột 1, các em đánh số từ 1 đến 5. Hàng thứ 7, cột 1, giá trị trung bình. A. Tính gia tốc A, hệ số ma sát trượt mu T ứng với mỗi lần đo. Tính giá trị trung bình và sai số tuyệt đối trung bình của mu T theo bảng 16.1. B. Viết kết quả xác định hệ số ma sát trượt mu T bằng mu T trung bình cộng delta mu T trung bình bằng .. cộng trừ .. Câu hỏi 1. So sánh giá trị hệ số ma sát trượt xác định được bằng thực nghiệm với hệ số ma sát trượt cho trong bảng 13.1, sách giáo khoa vật lý lớp 10. 2. Trong phép đo này, khi tính sai số phép đo mu T, ta đã bỏ qua những loại sai số nào? Tổng kết chương 2. Động lực học chất điểm. 1. La mã, cân bằng của chất điểm. 1. Điều kiện cân bằng. Muốn cho chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng 0. Vector F bằng vector F1 cộng vector F2 cộng .. bằng vector 0. 2. Quy tắc hình bình hành. Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo kể từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng. 2. La mã, ba định luật Newton. 1. Định luật 1. Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. 2. Định luật 2. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật, độ lớn của gia tốc tỷ lệ thuận với độ lớn của lực và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật. Công thức: vector A bằng vector F chia cho M, hay vector F bằng M nhân vector A. 3. Định luật 3. Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, có cùng độ lớn, nhưng ngược chiều. Công thức: vector F BA bằng trừ vector F AB. Ba la mã: lực và khối lượng. 1. Lực là đại lượng vector đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác, mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hay làm vật biến dạng. 2. Khối lượng là đại lượng vô hướng đặc trưng cho mức quán tính của mỗi vật. 4 la mã: các lực cơ. 1. Lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn. A. Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ tỷ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. F HD bằng G lớn nhân M1 nhân M2 chia cho R bình phương. Hệ số tỷ lệ G lớn bằng 6,67 nhân 10 lũy thừa trừ 11 Newton nhân mét vuông trên kg bình phương, được gọi là hằng số hấp dẫn. B. Trọng lực là lực của trái đất tác dụng vào các vật, gây ra cho chúng gia tốc rơi tự do. Trọng lượng là độ lớn của trọng lực. 2. Lực đàn hồi, định luật Hooke. Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo có độ lớn tỷ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo. Công thức: F dH bằng K nhân trị tuyệt đối của delta L. Hệ số tỷ lệ K gọi là độ cứng của lò xo. 3. Lực ma sát. Có 3 loại lực ma sát. Thứ nhất, lực ma sát trượt luôn ngược chiều với vận tốc của vật trượt trên một bề mặt. Công thức: F MST bằng mu T nhân N. Thứ hai, lực ma sát lăn cản trở chuyển động lăn của một vật trên một bề mặt. Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt rất nhiều. Thứ ba, lực ma sát nghỉ có một giá trị cực đại. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt. 4. Lực hay hợp lực của các lực tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm, gọi là lực hướng tâm. Công thức: F HT bằng M nhân V bình phương chia cho R bằng M nhân omega bình phương nhân R.